Chào mừng bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast. Nếu đây là đầu tiên bạn nghe podcast của mình thì xin chào. Mình tên là Chi Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục và hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ. Ngoài ra mình còn làm công việc sáng tạo nội dung cũng như là tác giả. Mình là tác giả cuốn sách, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản cũng như cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner. Tất cả những sản phẩm của mình đều hướng tới việc tạo ra một cuộc sống hiệu năng, giúp mọi người có thêm công cụ và kiến thức để kiến tạo cuộc sống mà mọi người hằng mong ước, cũng như tập podcast này vậy. Trong một podcast này thì mình nói rất nhiều về nỗi sợ. Và một trong cái điều mình nghĩ rằng là nó luôn luôn đè lên cái suy nghĩ của mình khi mình nói về tương lai của mình nói về những cái nỗi sợ thầm kín nhất của mình. Đấy là sự tự ti, và cụ thể là sự tự ti về xuất phát điểm của mình. Xuất phát điểm là một chủ đề mà chúng ta nói đến rất nhiều hoặc là nghĩ đến rất nhiều, nhưng mà ít khi mình dám nói ra trong buổi thảo luận. Tại sao? Tại vì đây thứ nhất là một đề tài rất là nhạy cảm. Nó nhạy cảm bởi vì chúng ta không thể thay đổi được gốc gác của mình. Mình không thể chọn gia đình mà mình sinh ra. Mình không thể chọn cái nơi mà mình được đẻ ra. Mình không thể chọn được cái quốc gia, chọn cái nền văn hóa mà mình lớn lên từ đó. Đấy không phải là cái lựa chọn của mình. Thế cho nên là rất là khó để mình có thể thay đổi được cái điều đấy. Nó như là một cái mà đã được lập trình sẵn dành cho mình. Nhưng một mặt khác nó cũng nhạy cảm bởi vì cái sự chênh lệch về gốc gác ấy, nó rất là mang tính tương đối. Có những thứ mà bạn nghĩ rằng à bạn thua thiệt hơn người này, nhưng mà so với người khác thì bạn hơn người khác rất là nhiều. Do vậy khi mà nói về cái chủ đề này ấy, kể cả khi mình nói với tất cả những ý định tốt ấy, thì nó cũng có thể rất là dễ bị bóp méo. Mình cảm thấy là mỗi khi mình nói về cái đề tài này thì nó rất là dễ để người ta có thể cắt một cái đoạn video clip mình nói trong một cái tổng thể lớn chẳng hạn, hay là người ta sử dụng cái câu nói của mình, người ta nói rằng à cái người này nó phải như thế này, người này lại phải sinh ra là như thế này, là con của người này thì người ta mới nói được cái điều đấy. Còn nếu bạn là ở trong cái hoàn cảnh khác ấy, thì bạn có nói được điều đấy hay không? Thế do vậy là khi mình làm nghiên cứu ấy, thì mình có một cái đặc quyền là mình sẽ không phải chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, mà mình sẽ sử dụng những cái dữ liệu đấy, chính là những cái chia sẻ của những cái nhân vật mình phỏng vấn chẳng hạn, hay là những cái số liệu từ những bạn mà làm khảo sát chẳng hạn, thì mình sẽ đưa cái lời nói cho mọi người để mà mọi người tự nói về cái chủ đề về bất bình đẳng, hay là về những cái sự thua thiệt, cái sự mất tự tin từ những cái lo lắng thiệt thòi về xuất phát điểm của mình. Cũng với tinh thần đấy thì trong tập podcast ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu bởi hai lời tâm sự của hai bạn thính giả đã gửi đến cho The Present Writer Podcast. Mình sẽ phân tích một phần nào cái suy nghĩ của bạn từ góc nhìn của mình, và mình sẽ sử dụng một số kiến thức khoa học để nói về câu chuyện về xuất phát điểm và cái nỗi sợ về cái gốc gác của mình, và làm sao để mình có thể vượt lên cái nỗi sợ đấy, và không những là mình không tự ti về nơi mình sinh ra, về hoàn cảnh của mình, mà mình có thể biến nó thành sức mạnh, là điểm mạnh để mình có thể tự tin hơn trong tương lai.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sẽ bắt đầu với hai lời chia sẻ từ hai bạn khán thính giả. Bạn đầu tiên nói: em thích làm tình nguyện, thích trải nghiệm, nhưng bản thân em luôn cảm thấy tự ti về năng lực của mình. Em biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng em đôi khi vẫn vô thức so sánh bản thân với các bạn sinh viên có điều kiện hơn, các bạn đang học ở thành phố lớn. Đặc biệt, em áp lực khi các bạn đồng trang lứa được học chất lượng cao, được đi nước ngoài du học. Ngược lại, em lại chầy chật kiếm tiền, tích cóp sau này mình cũng phải được đi du học. Áp lực từ thành tích và áp lực đồng tiền khiến em có lúc ôm quá nhiều công việc, áp lực và khóc nghẹn hơn khi không thể chia sẻ tâm sự với ai ạ. Mình hy vọng rằng là cái chia sẻ này được đọc lên thì bạn cũng cảm thấy bớt đi phần nào. Và đây là một điều mà bản thân mình cũng từng trải qua, bởi vì mình cũng có cái ước mơ đi du học, nhưng mà gia đình mình cũng không có điều kiện. Thì mình sẽ chia sẻ câu chuyện này tiếp theo, mặc dù gia đình mình ở thành phố. Thì do vậy là mình cũng đã phải trải qua giai đoạn chầy chật kiếm tiền rồi tích góp để thực hiện ước mơ đi du học. Nhưng mà cái góc nhìn của mình ấy, có thể sẽ khác góc nhìn của bạn. Mình sẽ đọc tiếp một cái chia sẻ của một bạn nữa trước khi mình vào chủ đề chính. Bạn thứ hai nói: em sợ bản thân không đủ cố gắng, em sợ bản thân không giỏi giang nổi bật, em sợ bản thân không có thành tựu, em sợ bản thân mình tầm thường. Nếu tự hỏi tại sao mình sợ những điều đó, thì em cũng tự biết được nguyên nhân là do em tự ti về gia đình của mình. Không có sự tự tin vào bản thân, em sợ mình thất bại, sợ trở nên vô dụng, sợ không thay đổi hoàn cảnh, sợ mình không đủ tốt. Chị thấy không, trong vài dòng chia sẻ với chị, em đã liệt kê được hàng chục nỗi sợ mà em biết nó đều xuất phát từ chính bản thân mình. Em phải làm gì, phải rèn luyện như thế nào để bản thân mình có thể tự tin hơn và gạt bỏ những nỗi sợ đó đây chị ơi? Một câu hỏi rất là thống thiết, và có lẽ các bạn cũng nhận ra rằng là cả hai chia sẻ của hai bạn thính giả ở đây thì mình đều nhận thấy rằng là các bạn có cái sự nhận thức rất là cao. Bạn thứ nhất nhận thức rằng là em biết mọi thứ so sánh đều là khập khiễng, nhưng nhiều lúc vô thức em vẫn so sánh với các bạn. Tức là mặc dù mình nhận thức được rất là cao là đây là hoàn toàn là so sánh khập khiễng, là mình không nên so sánh bởi vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau và mình càng so sánh thì mình sẽ càng buồn, nhưng mà mình vẫn không thể kiểm soát được, mình vẫn so sánh. Và bạn nói rất nhiều về cái áp lực đồng trang lứa, thì mình có hẳn một cái tập podcast về cái chủ đề này, thì các bạn có thể để đánh tên là áp lực đồng trang lứa thì mình có phân tích cái yếu tố này. Mình cũng có một tập podcast nói về chủ đề là đừng so sánh bản thân và ghen tị với người khác. Thế nhưng mà tất nhiên là những cái tập podcast đấy có lẽ là nó cũng chưa đủ để mình có thể thay đổi cái góc nhìn của mình. Thế do vậy có những bạn trẻ là mặc dù mình rất là biết đấy là điều không tốt, nhưng mình không thể kiểm soát được bản thân, bởi vì cái hoàn cảnh của mình, cái xuất phát điểm của mình nó quá là khác những cái người khác, và khiến cho mình luôn luôn nhắc lại cái điều ấy khi mà mình gặp gỡ những người khác. Đến chia sẻ thứ hai thì chúng ta lại càng nhận thấy cái sự nhận biết nó còn cao hơn. Tức là bạn liệt kê rất là nhiều nỗi sợ, và bạn có tổng kết lại là em viết đây cũng biết rằng là cái nguồn gốc cái nỗi sợ này chính là do bản thân em. Tại vì em tự ti về gia đình của mình, em tự ti về bản thân mình, và chỉ có em mới có thể cứu thoát được em. Nhưng mà em không biết nên làm thế nào, làm sao để mình có thể vượt qua chính bản thân mình. Thì đây là cái vấn đề mình cảm thấy nó rất là khó. Nó khó bởi vì là nó đòi hỏi mình phải có cái sự thay đổi về tư duy, cái nhận thức của mình phải thay đổi. Mình không chỉ tỉnh thức, mình không chỉ có sự nhận biết, mà mình cần phải xoay chuyển tư duy của mình. Tưởng tượng như là bộ não của mình là một cái máy tính đi. Thì nó đã được cài đặt, nó được program theo cái hướng này khoảng độ bao nhiêu năm rồi. Thì mình không biết là các bạn viết cho mình là bao nhiêu tuổi, nhưng mình đoán là xưng là em thì trẻ hơn mình, thì mình đoán là các bạn có thể đang ở tuổi 20 hoặc là đầu 30 chẳng hạn, hoặc thậm chí trẻ hơn ở tuổi teen chẳng hạn. Thì khi bạn lớn lên 10 năm, 20 năm, 30 năm ở trong một cái xã hội như thế, và mình tin vào một cái điều đấy về xã hội và về chính bản thân mình ấy, thì mình cần phải có một cái giai đoạn mà người ta gọi là deprogramming. Tức là mình phải lập trình lại cái tư duy của mình phải có cái sự xoay chuyển trong não bộ của mình, thì mình mới có thể viết lại quá khứ của mình, có thể lật lại những cái tư duy, những cái quan điểm mà chính bản thân mình từng phát ngôn, chính bản thân mình từng tin, nhưng bây giờ mình không còn tin nữa. Nó đòi hỏi lớn hơn cái sự nhận thức là cái sự can đảm để thay đổi chính mình. Thì trong tập podcast này mình sẽ phân tích một số cách có thể giúp cho bạn tiệm cận gần hơn đến cái sự khai minh này. Nhưng trước khi nói về thay đổi tư duy, hãy nói về nhận thức trước. Mình có từng nói đâu đó ở trong podcast này, cũng như là đã phân tích rất là kỹ ở trong một cái workshop, một cái event mình tổ chức mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh về 4 loại vốn và cái góc nhìn phân tầng xã hội trong việc phát triển bản thân. Thì các bạn có thể xem lại ở trên kênh YouTube The Price and Writer trong một livestream, cũng như là mình sẽ cắt lại những cái đoạn highlight và đăng lại trên kênh YouTube The Price and Writer, cũng như là link ở phía dưới phần miêu tả. Thì mình có nói ở trong cái buổi event, cũng như là mình đã từng chia sẻ trong podcast, rằng là khi mình nói về phân tầng xã hội, khi mình nói về bất bình đẳng ấy, thì các bạn ở Việt Nam hiểu rất là rõ. Tại vì chúng ta được dạy cái tư tưởng Marx Lenin ấy, và nếu các bạn học ngành xã hội học ấy, thì các bạn biết rằng là đấy là tư tưởng về đấu tranh giai cấp, về những cái bất bình đẳng trong xã hội rất là rõ. Thì nói qua một chút ấy, thì có rất nhiều cái vấn đề về bất bình đẳng, nhưng mà tổng hợp lại thì con người có 4 loại vốn. Cái vốn thứ nhất ấy, là các bạn nói rất nhiều, đấy là vốn kinh tế, hay còn gọi là economic capital. Thì cái vốn kinh tế này có nghĩa rằng là bạn sinh ra trong gia đình có bao nhiêu tiền đấy, tài sản, tiền, ví dụ bạn kia giàu hơn mình, gia đình mình nghèo hơn chẳng hạn. Thì đấy là vốn kinh tế. Thứ hai là vốn văn hóa. Vốn văn hóa thì còn gọi là cultural capital, tức là những cái vốn mà ví dụ cha mẹ mình dạy cho mình. Ví dụ các bạn ở thành phố chẳng hạn, như là trong cái chia sẻ của một bạn vừa rồi ấy, thì có thể có cơ hội là đến những cái nơi mà văn hóa mới hơn này, đa dạng hơn này, biết được những cái vở kịch này hay là nhạc opera này, thì họ có những cái giao tiếp trên văn hóa cái tầng mà cao hơn thì có thể đưa cho họ những cái cơ hội tốt hơn chẳng hạn. Thì đấy là vốn văn hóa. Cái thứ ba là vốn xã hội hay còn gọi là social capital. Thì đây là cái người ta gọi là mối quan hệ. Ví dụ như là mình ở trong một gia đình mà bố mẹ mình có nhiều mối quan hệ chất lượng chẳng hạn. Đấy, thì mình có thể tận dụng cái mối quan hệ đấy để có thể được học chứng tốt này, hay là được có một công việc tốt này chẳng hạn. Rồi còn có vốn con người hay còn gọi là human capital. Chẳng hạn như là ví dụ bố bạn là giáo viên toán chẳng hạn, thì có thể dạy toán cho bạn ở nhà đấy. Thì khi mà bạn đi học ấy, có thể sẽ tận dụng những cái kiến thức mà bố mình dạy thì mình sẽ tốt hơn các bạn mà chỉ đi học ở trên trường lớp bình thường. Thì đó là bốn loại vốn mà nó có thể làm ảnh hưởng đến cái sự phân tầng trong xã hội của mình, và cũng là những cái điều mà các bạn nói rất là nhiều khi chia sẻ với mình, cũng như là mình được học rất là nhiều khi nói về học thuyết Mác Lênin và vận dụng vào trong cái hoàn cảnh của mình là một đất nước mà đang phát triển và có rất nhiều tầng xã hội. Ở một mặt nào đó thì khi mình hiểu về những cái loại vốn cũng như là mình có cái tư duy rõ ràng về những điều mà mình thiếu ấy, hay là hoàn cảnh của mình ấy, thì nó rất là tốt để cho mình hiểu rằng là mình có xuất phát điểm như thế nào và tại sao mình lại ở cái hoàn cảnh thế này so sánh với những cái bạn đồng trang lứa của mình. Tuy nhiên, nếu mà mình chỉ tập trung vào những cái điểm yếu của mình ấy, thì nó sẽ rất dễ dẫn đến những cái khó khăn mà như hai bạn mà mình đọc ban đầu đã chia sẻ, là mình tập trung quá nhiều vào điểm yếu của mình cảm thấy là mình hiểu tại sao mình có những cái khó khăn này, thế nhưng mà mình không thể thoát ra được và mình không thể ngừng so sánh bản thân mình với người khác được, tại vì là nó sẽ luôn luôn là một cái mà nó đến với mình đầu tiên, nó sẽ luôn luôn là cái mà gợi nhắc mình đầu tiên khi mình gặp khó khăn. À, mình có cái thất bại này bởi vì cái xuất phát điểm của mình thế này. Người ta được cái kia là vì người ta có xuất phát điểm thế kia. Cho nó khiến cho mình có cái sự giận dữ bên trong ấy. Như một bạn đầu tiên bạn chia sẻ ấy, là khi mình đi tiết kiệm làm thêm là một cái dụng ý tốt là mình sẽ đi du học. Thế nhưng mà bởi vì mình sẽ rất là giận dữ ấy, nếu mà mình đi làm mình nghĩ rằng là à, mình đang đi làm khổ sở này, nhưng mà cái đứa khác nó chưa chắc đã phải đi làm khổ sở cái này, nó đã được cái cơ hội đi du học ngay lập tức. Thì bản thân mình đã từng nghĩ như thế trong cái thời kỳ mình cũng phải vừa đi làm vừa đi học và vừa tiết kiệm tiền và thậm chí còn vay nợ nữa để có thể được đi du học. Thì mình nghĩ rằng là đấy là một cái mặt trái của việc mình có cái sự nhận thức cao, nhưng mà nó lại hơi bị phiến diện về cái mặt tiêu cực, hay nói một cách khác ấy, nó là cái tư duy thiếu. Thì trong xã hội học giáo dục những cái năm gần đây, hoặc là có thể nói là một cái thập kỷ gần đây, thì mọi người bắt đầu xoay trục ra một cái dòng tư duy khác mà mình có chia sẻ trong cái buổi offline livestream workshop với các bạn ấy, là tư duy chống thiếu hay còn gọi là anti-deficit. Thì cái tư duy anti-deficit chống thiếu này ấy, nó tập trung vào cái ý tưởng là mình biết là mình có cái sự thiếu thốn đấy, nhưng có cách nào khác để mình nhìn vào cái thiếu thốn đấy, mình thấy rằng là à, thực ra trong đấy nó có những cái điểm mạnh. Và mình hiểu rằng là thiếu hay không thiếu ấy, nó đều là cái sự tương đối. Mình đưa một ví dụ. Trong chia sẻ của các bạn ấy, các bạn có nói rằng là à, em cảm thấy mình thua kém hơn mọi người bởi vì em không có giỏi như người khác. Hoặc là thậm chí khi mà mình chia sẻ về những cái tips học tập hay là sắp xếp cuộc sống hay là quản lý thời gian ấy, thì có rất nhiều bạn nói rằng là em không làm được như thế bởi vì em không kỷ luật như chị, bởi vì là em không có được những cái công nghệ chị, bởi vì có thể em không, thậm chí có bạn còn nói là em không giỏi như chị. Thì quan điểm của mình rằng là mình đừng nghĩ về những cái điều mình thiếu hơn người khác. Liệu mình có thể nhìn vào cái phần mà mình giỏi hơn người khác được không? Ví dụ như là bản thân mình ấy, mình rất là giỏi về cái việc là ok, hôm nay mình chỉ làm một việc này, mình tập trung làm đúng cái việc đấy. Nhưng mình không giỏi cái việc là mình có thể làm rất nhiều việc cùng một lúc. Thế do vậy là trong công việc của mình ấy, mình chỉ làm tốt nhất là khi mình tập trung vào nghiên cứu những cái công việc mà như cuộc sống hay là phân phối sản phẩm này hay là trả lời tin nhắn cho chăm sóc khách hàng này, mình sẽ phải tìm những người khác mà đấy là ưu thế của họ. Thì khi bạn so sánh bản thân mình với người khác thì bạn không nên nhìn vào cái phần mà họ có bạn không, nên tập trung vào những cái phần mà mình giỏi. Cái điểm mạnh của mình ấy mới là cái mình nên tập trung, chứ không phải là điểm yếu. Thì đấy là một phần của cái tư duy chống thiếu. Nhưng mà cái tư duy chống thiếu này như thế nào khi mình nhìn về cái cạnh xuất phát điểm? Mình đưa một ví dụ xuất phát điểm. Chẳng hạn như mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là bình thường, công nhân viên chức, bố mẹ phải rất là vất vả mới có thể lo được cho hai anh em ăn học đầy đủ, chứ đừng nói đến chuyện đi du học. Thế do vậy là khi mà mình so sánh bản thân mình với những bạn học của mình, mình lại rất là may mắn học trường chuyên lớp chọn nên gặp rất nhiều bạn gia đình khá giả, rồi là đã có kế hoạch đi du học, đã có nguồn lực tài chính đi du học ngay khi còn đang học phổ thông rồi. Thì mình so sánh bản thân mình với những người đó thì mình thấy rằng là nếu mà bố mẹ mình mà khá giả hơn ấy, thì mình đã không phải chạy chật để thi đại học, rồi mình đã không phải đi chạy chật để kiếm học bổng, rồi thậm chí có học bổng rồi mình vẫn phải đi làm thêm thì mới trang trải được cuộc sống, rồi mình phải vay nợ. Nhưng mà ở một cái khía cạnh khác thì mình lại nghĩ rằng là mình còn có điều kiện tốt hơn rất nhiều những bạn ở nông thôn. Có những bạn ấy mà bạn của mình luôn ấy, đến khi học đại học rồi thì mới biết là sử dụng máy tính như thế nào, đánh máy rất là chậm và không biết sử dụng internet bởi vì là ở nhà bạn không có những cái nguồn lực đấy. Và chính bản thân mình ấy, đến khi mà mình học đại học năm thứ hai, gia đình mình mới lắp truyền hình cáp và internet tại nhà. Và trước đấy thì nếu mà mình muốn vào được internet thì mình phải ra ngoài quán net hay là mình phải đến trường. Có những cái mà mình nghĩ rằng là mình thiếu ấy, nhưng mà khi mình so sánh với những người khác ấy, thì mình lại hơn họ. Hay là nếu mình nhìn vào cái khía cạnh là vốn kinh tế thì đúng là mình không có. Thế nhưng mà vì gia đình mình là gia đình mà đã sống ở Hà Nội được lâu năm này, rồi mẹ mình là nhà báo này, do vậy có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống, trong xã hội. Bố mẹ mình thì không có tham ô tham nhũng, cho nên là cái lợi lộc từ mối quan hệ nhiều khi nó không chuyển hóa thành cái vốn kinh tế, nhưng mà nó sẽ chuyển hóa thành thông tin. Ví dụ như là ở đâu thì có cái lớp học thêm tốt để chị có thể đi học, để có thể được điểm cao hơn này chẳng hạn. Hay là ở đâu có những cái nơi tư vấn về du học tốt để mình có thể đi mà không phải mất quá nhiều chi phí chẳng hạn. Thì đấy là một trong số những cái điều mà mình có thể nghĩ rằng là thứ nhất ấy, là mọi sự so sánh đều khập khiễng, đúng như cái bạn ban đầu nói. Nhưng mà nó khập khiễng ở cái chỗ rằng là mình chỉ thường có xu hướng nhìn vào cái mặt mình thiếu chứ không có thấy được cái mặt mà mình hơn người khác. Mình chỉ thấy là cái vốn của mình đang không có vốn, nhưng mình không nghĩ rằng là có những cái mà bình thường người ta không nghĩ là vốn nhưng mà lại là cái vốn của mình. Ví dụ như có những bạn ở nông thôn chẳng hạn thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ làng xã, cái tình cảm rất là sâu đậm. Rồi các bạn đi lên thành phố bạn học thì bạn ở chung ký túc xá, các bạn có rất nhiều mối quan hệ tốt từ cái vòng tròn nhỏ, cái vòng tròn gắn chặt như thế. Thì đấy là một trong số những cái ý tưởng mình nghĩ rằng là các bạn có thể suy nghĩ lại về cái xuất phát điểm của mình, xem là có cái điều gì mà trước nay mình nghĩ rằng là nó thiếu, nó yếu, nhưng mà nó lại là điểm mạnh hay không. Thì trở lại cái chia sẻ của một bạn ban đầu ấy, nói về việc là mình phải chật vật đi làm thêm để kiếm tiền tích cóp ước mơ du học ấy, thì chị có chia sẻ ban đầu là chị cũng như vậy. Và đôi khi mình nhìn lại mình nghĩ rằng là một cái điểm lợi của cái khó khăn đấy, nếu mà mình không trải qua thời kỳ đấy thì làm sao mình có cái chất liệu mình chia sẻ với các bạn. Còn nếu mình không phải là một người mà đã từng sống những cái năm tháng đấy thì liệu mình có nói cái điều như thế này nó thuyết phục hay không. Thì các bạn có thể nói rằng là nếu mà cuộc sống nó dễ dàng nó chi thì có cái điều gì đáng để chi chia sẻ. Thì biết đâu một ngày nào đấy những cái sự tự ti về xuất phát điểm, những cái khó khăn mà chúng ta đều đang phải trải qua để có thể lập lại cái sự cân bằng cho mình ấy, nó sẽ làm một cái ưu thế, là một cái ưu điểm để mình có thể chia sẻ cho mọi người, có thể giúp được cho mọi người nhiều hơn. Hay ít nhất là sau này khi mình có con, có cháu, mình có thể kể lại cho nó một cách thoải mái, một cách tự hào là bà hay là ông đã vượt qua giai đoạn khó khăn như thế đấy. Và đừng để xuất phát điểm của mình là cái sợi dây trói lại mình, là cái rào cản nó khiến mình ngã khi mình đang trên cái đường chạy đua dẫn tới tương lai mà mình mong muốn. Mặc dù những chia sẻ vừa rồi của mình có thể đưa cho các bạn một số ý tưởng để có cái xoay chuyển nào đấy trong tư duy của mình khi mình nghĩ về xuất phát điểm của bản thân, đặc biệt là những cái điểm mạnh của mình mà có thể trước nay thì mình không nghĩ đến, hoặc là xã hội không coi đó là một cái điểm mạnh dựa trên cái góc nhìn về giai tầng, về giai cấp. Tuy nhiên mình cũng biết rằng Tới đây các bạn có thể hỏi là em phải làm cách nào? Như bạn thứ hai gửi câu hỏi ấy, mình đã rất là biết, thậm chí mình muốn thay đổi tư duy rồi, nhưng mà cái bước cụ thể như thế nào để thực sự đạt được cái điều đấy? Thì trong bài nói ngày hôm nay thì mình có 5 điều mình nghĩ rằng là các bạn có thể làm để dần dần, mình keyword là dần dần, chứ mình không thể ngay lập tức được. Thế do vậy nếu bạn không làm được á, thì cũng đừng trách bản thân mình, đừng nghĩ rằng à đấy là vì xuất phát điểm của mình nó thấp quá, thế vậy là mình không làm được. Mà hãy nghĩ rằng là mình hãy tự tin bản thân mình hãy đi chậm và bước từ từ theo những bước này. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà bạn thực sự tin vào bản thân mình và tin vào những cái chỉ dẫn của mình ấy, thì bạn sẽ dần dần biến chuyển cái tư duy của mình từ tư duy thiếu sang tư duy chống thiếu. Lời khuyên đầu tiên để có thể xoay chuyển được cái dòng tư duy này, đấy là hạn chế tiếp xúc với những người mà mang lại cái suy nghĩ xấu trong bạn. Người ta có thể không phải là những người xấu, hay là người ta không cố tình khiến cho bạn có những cái suy nghĩ xấu ấy, nhưng mà khi bạn tiếp xúc với họ ấy, thì bạn có những cái tư duy hoặc cái nguồn năng lượng tiêu cực, thì bạn nên hạn chế tiếp xúc với những người đó. Mình đưa ví dụ, nếu mà bạn hay so sánh bản thân với những người khác, thậm chí có một người bạn rất tốt với bạn, thế nhưng mà người ta, ok, mỗi lần gặp người ta mình thấy là gia đình có hoàn cảnh tốt hơn tôi rất là nhiều. Vì thế người này có cơ hội A, cơ hội B. Vì thế người này mặc cái quần áo hàng hiệu A, hàng hiệu B, đi cái đôi giày C. Nếu mà tất cả những cái điều này nó không ảnh hưởng đến bạn nhé, thì ok. Nhưng mà nếu mà nó ảnh hưởng đến bạn, nếu mà nó cứ nhắc đi nhắc lại về cái sự phân tầng xã hội, về cái sự tự ti, về xuất phát điểm của mình ấy, nó khiến cho mình sợ hãi khi nghĩ về tương lai của mình so sánh với bạn ấy, thì mình nên hạn chế tiếp xúc với họ. Mình nên hạn chế bằng cách là mình không chủ động gặp họ để thấy những cái điểm khác biệt giữa mình và họ. Mình sẽ không chủ động mình nhắn tin, mình giao tiếp với họ để cho họ cơ hội để thể hiện về cuộc sống của họ, và mình đâu đấy mình so sánh với cuộc sống của mình. Mình không theo dõi mạng xã hội của họ, để ví dụ họ đăng một cái hình vui vẻ, cuộc sống bình thường thôi, nhưng mà trong đầu mình thì mình lại có những cái suy nghĩ tiêu cực, thì mình cũng không nên liên hệ với họ. Khi mà mình có những cái điểm nổi, cái trigger nhất định ấy, dẫn đến cái sự so sánh về địa vị, về xuất phát điểm ấy, thì chỉ có bản thân mình mới có thể kiểm soát cảm xúc ấy thôi. Mình không thể bắt người ta là à, đừng có ăn mặc như thế, đừng có khoe cái điều đấy, đừng có show những cái đấy trên mạng xã hội. Đấy là quyền của người ta, và người ta không có trách nhiệm phải quan tâm đến cảm xúc của mình. Bạn cảm thấy như thế nào? Đấy không phải là vấn đề của người ta, và mình không nên đặt cái giá trị đấy, cái trách nhiệm đấy lên người ta. Vấn đề của mình ấy, thì mình hãy tự đặt ranh giới, tự đặt hàng rào bảo vệ cho chính mình trước khi mình yêu cầu người ta phải như thế nào đấy, để mình không so sánh bản thân mình với người ta, bởi vì cái điều đấy không thực tế. Và có thể kể cả khi người ta không gặp bạn, người ta có không khoe bản thân mình, người ta có không show lên mạng xã hội, thì đâu đấy trong tiềm thức của bạn, bạn vẫn sẽ so sánh. Thế do vậy là nếu mình không giải quyết được chính bản thân mình ấy, thì rất là khó để mình có thể tự tin vào những cái phần khác trong cuộc sống. Lời khuyên thứ hai, và cũng là thỏa ước thứ nhất ở trong cuốn sách 4 thỏa ước, một trong cuốn sách mà mình thích nhất ấy, đấy là đừng phạm tội với lời nói của mình. Tức là mình không nên nói những lời tiêu cực xấu xa. Nhưng mà ở phần này ấy, thì mình muốn nói cụ thể hơn là mình không nên nói những lời xấu xa về người khác và về cả chính bản thân mình nữa. Khi mà mình là một người mà có cái sự nhận biết cao về xuất phát điểm của mình ấy, thì mình sẽ rất là dễ, như mình nói, so sánh bản thân mình với người khác, và mình dễ là có cái nhìn phiến diện về người khác, vì mình không thể kiểm soát được cái sự so sánh của mình. Mình ví dụ mình ghen tị quá rồi ấy, mình phải bật lên một cái gì đấy, ví dụ mình anh hùng hoàn phí, mình viết cho người ta trên mạng à bởi vì bạn như thế này thế kia, bởi vì bố mẹ bạn là thế này kia, bạn mới có được cái điều đấy. Cái đấy nó có thật hay không ấy thì mình không biết được 100%, mà bản thân mình biết rằng là thậm chí có những người mà ở trong hoàn cảnh gia đình mà nó cực kỳ tốt đẹp so với vạn người khác ấy. Thế nhưng mà khi mình sống trong gia đình đấy, mình tiếp xúc với cha mẹ của họ, thì mình mới biết những cái góc khuất mà họ chưa chia sẻ. Do vậy bạn không biết cuộc sống người ta như thế nào, thì mình không nên đưa ra những cái lời gây tội cho người khác. Nhưng mà một mặt khác ấy, thì mình cũng không nên nói những lời đấy cho bản thân mình. Ví dụ mỗi một ngày mà mình tỉnh dậy mà mình nói là à mình không tốt, mình không giỏi, mình xấu, mình nghèo, mình chưa đủ bản lĩnh. Xong rồi mình lại càng giận là tại sao mình lại suy nghĩ những cái suy nghĩ này. Đấy, mình lại càng tự ti, giống như cái bạn thứ hai vừa chia sẻ. Mình rất là biết là tất cả những thứ này ở trong bản thân của mình. Thì cái cách để mình có thể thay đổi được ấy là mình thay đổi những cái lời hội thoại từ bên trong cho chính mình hàng ngày. Thay vì mình nói là à mình xấu, mình nghèo, mình không giỏi, tại sao mỗi một sáng mình không nhìn trước gương, mình nhìn thấy cái điểm nào mà mình tự tin, mình nói rằng là à có thể mình không xinh như hóa hậu, nhưng mà mình có một nụ cười đẹp, hay là đôi mắt của mình là một đôi mắt rất là sáng, hay là mình có một cái gò má rất là dễ thương, mình có một mái tóc mượt, mình vẫn còn lành lặn, đủ chân đủ tay và mình rất là khỏe mạnh chẳng hạn. Hay là thay vì mình nói rằng là mình không đủ giỏi, mình không đủ tốt, mình nghĩ rằng là à mình là một người mà luôn luôn hướng đến sự phát triển bản thân mình vẫn còn những cái điểm mà mình có thể phát triển được, và mỗi một ngày mình thức dậy mình cảm thấy vui bởi vì mình có thể học được cái điều mới để mình phát triển chính bản thân mình. Thì đấy là một trong những điều mà mình nghĩ rằng là nếu mà bạn có thể không phạm tội với lời nói cho chính mình ấy, mình nói cái điều hay cho chính mình ấy, thì bản thân mình sẽ dần dần mình chuyển hóa được từ cái tư duy thiếu sang tư duy chống thiếu, bởi vì là tất cả những cái tư duy thiếu đều là cái hội thoại trong đầu của mình. Điều thứ ba và thứ tư thì mình cũng đã trình bày ở phần trước, đấy là tập trung vào bản thân mình và biến điểm yếu thành điểm mạnh. Như mình đã phân tích, nếu mà mình ngừng so sánh bản thân mình với người khác thì mình sẽ có thời gian mình tập trung bản thân mình. Mình ngừng những cái lời hội thoại chỉ trích mình ấy, thì mình sẽ tập trung xem là à mình có điều gì để khiến cho bản thân mình tích cực hơn, để mình có thể mỗi ngày mình nói được thêm những cái lời tích cực cho bản thân mình. Và đây không phải là cái điều nói dối, tại mình không nói dối chính mình mà mình dựa vào những cái có thật. Ví dụ mình phát triển bản thân mình tốt lên, mình xinh lên, mình đẹp lên, mình giỏi hơn, mình thông minh hơn, thì mình sẽ nói được những điều đấy hàng ngày một cách dễ dàng hơn. Vậy mình tập trung bản thân mình thay vì mình nhìn vào những cái mặt mà mình còn thiếu và mình nhìn vào những thứ mà người khác có mà mình không. Đấy là cái điều rất quan trọng. Ngoài ra, làm sao mình có thể nhìn điểm yếu của mình bằng một con mắt khác? Ví dụ cái điều này, ngày xưa mình nghĩ rằng là tại sao mình phải vượt qua, tại sao mình phải trải qua, tại vì cái hoàn cảnh của mình nó như thế. Bây giờ mình có thể xem là à, bởi vì cái trải nghiệm này thì mình mới là mình của ngày hôm nay. Vì cái trải nghiệm này mình mới học được cái bài học đấy, và vì cái trải nghiệm này thì mình mới có được cái thành tựu này. Và mình có một cái góc nhìn nào đấy mà mình bớt đi cái sự giằng xé, cái sự dằn hắt về chính bản thân mình, có được không? Mình có thể nhìn cuộc sống như những cái bài học, và mình ra đời là mình học. Mình nói rất nhiều điều này trong podcast, làm sao để mình thấy rằng là kể cả những va vấp, kể cái sự thiếu thốn, đấy là những cái bài học mà mình đang học để sống và học để phát triển. Thì với cái điều là tập trung bản thân mình và làm sao để mình nhìn cái điểm yếu của mình bằng con mắt khác, làm sao để mình biến cái điểm yếu của mình thành điểm mạnh. Thì đấy là cái công thức để khiến cho mình từ cái tư duy thiếu mà sang được cái tư duy chống thiếu. Cuối cùng, không hẳn là một lời khuyên, nhưng mà là một cái sự chiêm nghiệm mà ở tuổi 34 mình nhìn lại, mình thấy rằng là mình ước ai đấy ở tuổi 20 nói cho mình, đó là cuộc sống sẽ thay đổi và khoảng cách đến từ xuất phát điểm ấy, nó sẽ càng ngày càng hẹp khi bạn trưởng thành lên, nếu bạn nỗ lực. Nếu bạn không nỗ lực thay đổi bản thân, nếu bạn không nỗ lực để làm việc, nếu bạn không nỗ lực để khỏa lấp cái khoảng cách ấy, thì nó sẽ luôn luôn ở đó. Nhưng nếu mà bạn là một người nỗ lực, bạn phát triển bản thân, bạn làm đúng như những gì mà mình có chia sẻ trong tập podcast, đấy là ngừng so sánh bản thân với người khác, hạn chế tiếp xúc với những người mà bạn cảm thấy họ khiến cho mình không thể ngừng so sánh mình được. Mình tập trung vào bản thân mình thay vì mình tập trung vào người khác. Mình nói những cái điều tốt đẹp với bản thân mình cũng như với những người khác. Mình suy nghĩ cách để có thể biến điểm yếu thành điểm mạnh, thì mình sẽ dần dần mình phát triển lên và mình sẽ gần dần mình tiệm cận, mình khỏa lấp và mình rút ngắn cái khoảng cách mà nó bắt đầu từ xuất phát điểm. Ngày xưa khi chúng ta còn đi học ấy, thì cái điều này mình nghĩ rằng là nó rất là rõ. Khi các bạn còn ở học sinh phổ thông cũng như các bạn còn là sinh viên đại học ấy, thì cái cuộc sống của mình là à những bạn bè đồng trang lứa, à người này có cái xuất phát điểm này thì người ta có cái này, nó rất là rõ ràng. Xuất phát điểm A, vạch đích B, Thế nhưng mà bạn trưởng thành ấy, bạn đi làm ấy, bạn sống cuộc sống của bạn, bạn có gia đình, bạn đã thấy rằng là có rất nhiều vạch đích khác nhau, chứ không chỉ có vạch đích B là hoặc là tốt nghiệp hoặc là du học, mà có rất nhiều vạch đích các bạn. Ok, vạch đích trong học tập này, vạch đích trong sự nghiệp này, vạch đích trong gia đình này, vạch đích trong bản thân, vạch đích trong sự hạnh phúc cá nhân. Mỗi người có những cái vạch đích khác nhau. Do vậy là ví dụ như người ta có xuất phát điểm tốt hơn bạn, nhưng chưa chắc là họ có những cái gạch đầu dòng khác bằng bạn. Điều này mình nghĩ là khi nào mình trưởng thành hơn ấy, thì mình sẽ nhận ra, bởi vì là khi mình còn trẻ thì cái tiêu cự, cái cách mình nhìn về cuộc sống ấy, cái mắt nhìn của mình nó rất là hạn hẹp, và mình chỉ có những cái dữ liệu nhỏ như vậy để có thể so sánh mình với người khác thôi. Nhưng mà khi mình ra ngoài đời, mình thấy cuộc sống nó rất là bao la bát ngát. Mình sẽ gặp nhiều người khác nhau, mình sẽ thấy những hoàn cảnh khác nhau và mình sẽ đi những con đường khác nhau. Có những trường hợp mình thấy rằng là mình hoàn toàn có thể đưa ra một quyết định để mình thành công hơn bạn mình rất là nhiều. Và đâu đấy, cái tôi trong mình ấy, nó từng nói rằng là cái người này ngày xưa tôi rất là ghen tị vì cái xuất phát điểm của bạn cao hơn tôi. Bây giờ tôi làm cái điều này thì tôi chắc chắn là bạn sẽ phải ngại ngùng đây. Bạn sẽ phải thấy là mình không bằng tôi đây nếu mà tôi đi cái hướng này. Nhưng mình quyết định không làm cái điều đấy bởi vì nó không phù hợp với những cái giá trị khác của mình. Ví dụ như giá trị gia đình này, giá trị chăm sóc bản thân này. Những cái điều mà mình coi trọng hơn là sự nghiệp, coi trọng hơn là cái sự đấu đá bình thường. Thì khi bạn ở cái tuổi mình ấy, bạn sẽ có sự lựa chọn và bạn buộc phải lựa chọn, bởi vì bạn có nhiều thứ trong cuộc sống hơn là chỉ có những bạn bè đồng trang lứa. Bạn vẫn so sánh, bạn vẫn sẽ trong tiềm thức bạn vẫn có đâu đấy, bạn sẽ thấy tự ti, bạn vẫn sẽ gặp những cái hoàn cảnh bạn nghĩ rằng nếu mà mình có xuất phát điểm tốt hơn thì mình sẽ không phải ở giai đoạn như thế này, có những hoàn cảnh như thế này. Nhưng cái điều đấy nó sẽ ngày một bớt đi nếu mà mình tiếp tục mình làm cái mình gọi là inner work ấy, tức là những cái công việc bên trong ấy, để cho mình phát triển hơn, để mình chữa lành bản thân mình, để mình tự tin hơn, để mình vượt qua những cái rào cản trong tâm lý về xuất phát điểm. Thì đấy là năm cái ý tưởng để các bạn có thể chuyển đổi tư duy của mình từ tư duy thiếu sang tư duy chống thiếu. Mở đầu tập podcast thì mình có nói rằng là chủ đề tự ti về xuất phát điểm ấy, là một chủ đề mà nó rất là nhạy cảm. Và mỗi một khi mình nói về xuất phát điểm, về giai tầng, về cái sự bình đẳng hay bất bình đẳng ấy, nó luôn luôn sẽ gây ra những cái tranh cãi ấy. Vì là cái này nó rất là chạm đến những cái phần mềm yếu của từng người và những cái phần mà mọi người không muốn nghĩ tới hoặc là cảm thấy là đừng nên nhắc đến cho tôi vì tôi sẽ đi vào cái con đường tiêu cực khi mà tôi nghĩ đến cái phần này. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng là chúng ta cần nói nhiều hơn về đề tài này và nói nhiều hơn dưới góc cạnh của tư duy chống thiếu, anti-deficit. Mình nên vượt qua những cái tư duy về phân tầng xã hội thông thường mà chúng ta đã biết và đã nói hàng chục, hàng trăm năm nay rồi. Mình nên vượt lên những cái điều đấy bởi vì là xã hội người ta đã phát triển rất là nhiều rồi. Mình vẫn nắm giữ cái tư duy bố cục như thế, nó rất là khó để mình có thể xoay chuyển được tư duy. Tất nhiên mình có thể nghĩ rằng là mình ước một ngày nào đấy mà xã hội có thể công bằng hơn, để có thể ai cũng có những cái xuất phát điểm mà nó được tương đương như nhau. Nhưng mà thứ nhất là không biết cái xã hội đấy nó có thực sự tồn tại không. Và mình tin rằng nếu mà nó thực sự tồn tại, nó cũng sẽ có những cái vấn đề khác, nó cũng sẽ có những cái xung đột khác. Đấy là xã hội, nhưng mình không thể nào cào bằng được. Do vậy, trước khi là mình nghĩ đến vấn đề thay đổi xã hội, và mình tất nhiên là mình đang đấu tranh để thay đổi xã hội, nhưng mà liệu mình có thể làm cái gì đấy trong tư duy của mình để mình có thể làm hòa với quá khứ, để mình có thể làm hòa với xuất phát điểm của mình, để mình có thể thấy rằng là mình không được chọn cha mẹ, mình không được chọn nơi sinh ra, mình không được chọn xã hội, mình không được chọn cái văn hóa mà mình lớn lên, nhưng mà mình có thể làm hòa với nó được không? Mình có thể chấp nhận cái điểm yếu của nó và mình nhìn vào điểm mạnh cũng như với bản thân mình vậy. Và liệu mình có thể biến cái điểm yếu từ cái xuất phát điểm của mình thành điểm mạnh được không? Thì đấy là cái thông điệp xuyên suốt ở trong tập podcast này. Thì mình hy vọng là các bạn thấy được cái ý nghĩa nào đấy từ tập podcast này, để mình gắn vào cái nỗi sợ, cái sự tự tin trong mình. Và mình cũng hy vọng là các bạn đâu đấy mà nghe được lời chia sẻ của hai bạn khán thính giả ban đầu, thì chúng ta hãy cùng cảm ơn hai bạn đã cung cấp những cái chia sẻ rất là thầm kín cho podcast và tạo ra chất liệu để mình có thể xây dựng tập podcast này. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!